Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2 05 Vì mình xuất hiện ở vùng này không phải để tìm ta, mà chỉ vì hắn đang thực hiện cuộc thanh tra quân đội tại biên giới. Nhân tiện đi qua đây, hắn đã phong tỏa con đường dẫn ra biên giới, sau đó liền vội vàng rời đi mà không nói thêm điều gì. Ta buộc phải tạm trú tại một thôn làng nhỏ dưới chân núi. Chờ cơ hội khác để trốn thoát. Ngôi làng ấy chỉ có vài hộ dân, nhưng người dân ở đây vô cùng hiếu khách. Sau khi biết ta sống một mình, họ thường xuyên qua lại giúp đỡ ta. Trong làng có một người thanh niên tên là A Thành, tính tình chu đáo và thường xuyên giúp đỡ ta. Hắn giúp ta nhổ cỏ, gieo hạt, sửa mái nhà. Mỗi khi đến phiên chợ, hắn lại lên trấn, mua đủ loại bánh ngọt đem về. A Tỷ nhìn tỷ cứ như người từ kinh thành vậy. Chúng ta ở đây quen ăn lương khô, chắc tỷ không thích. Nào, đây là bánh điểm tâm ngon nhất ở đây, tỷ nếm thử xem. Ta chỉ cười cảm tạ, sau đó từ chối khéo, nhắc hắn lần sau không cần mua nữa. Thế nhưng, hắn không nghe, lần chợ sau lại mang đến cả son môi, phấn mặt và những món đồ chơi nhỏ. Có một lần ta vào rừng hái thuốc, chẳng may trật chân. Bèn tìm một cành cây làm gậy trống. Dọc đường trở về, bước chân chậm hơn thường ngày nhiều phần. Đi được nửa đường, A Thành hớt hải chạy đến, nhìn thấy ta thì thở phào nhẹ nhõm. A Tỷ, trong rừng ban đêm có mãnh thú, tỷ không về lâu như vậy, ta còn tưởng đã xảy ra chuyện. Nói rồi, hắn ngồi thụp xuống, vỗ vỗ vai mình. Đến đây, ta cõng tỷ về. Ta hơi sững sờ. Tay siết chặt cây gậy trong tay. Hắn hối thúc. A Tỷ, còn ngần người gì nữa? Nếu muộn thêm chút nữa, e sẽ gặp phải rắn đấy. Ta đành buông gậy, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, mỗi bước chân hắn đi đều vững vàng trên con đường gập ghềnh. Cuối cùng, hắn phá vỡ sự im lặng. A Tỷ, mẫu thân ta đang để dành tiền để cưới thê tử cho ta đấy. Giọng hắn thoáng chút trầm buồn. A Tỷ, tỷ có nhận ra mình quá nổi bật không? Tỷ khiến ai cũng dễ dàng chú ý đến. Nhưng đừng lo, từ khi biết tỷ, ta chưa từng nghĩ đến ai khác cả. Hắn vừa bước đi trên con đường đá lởm chởm vừa nói. Lần đầu ta nhìn thấy tỷ, còn tưởng mình gặp phải tiên nữ. Tỷ đẹp đến nỗi ta ngẩn ngơ, không hiểu sao lại có người trông như thế. Tuy tỷ thích tỷ, nhưng ta cũng biết. Một người như tỷ, chắc chắn không thể phù hợp với ta. Vậy nên, A Tỷ cứ yên tâm, ta sẽ không dây dưa nữa. Giọng nói của hắn trong trẻo, chân thành như một lời hứa. A Thành chỉ mới 17 tuổi, ở độ tuổi ngây thơ chưa bị cuộc đời mài giũa, sự thuần khiết trong ánh mắt của hắn khiến lòng người không khỏi rung động. Ta khẽ đáp. Không có chuyện ai xứng hay không xứng. Ngươi rất tốt. Nhưng hiện tại, ta chẳng còn tâm trí nghĩ đến bất kỳ điều gì. Chỉ xem ngươi như một người bạn mà thôi. A Thành hít một hơi thật sâu, đôi mắt long lanh nhìn ta. Ta hiểu rồi, A Tỷ. Sau đó, hắn lại trở lại như cũ, lúc trầm tư, lúc vui vẻ, nhanh chóng tìm ra những điều thú vị để chia sẻ. Hắn đưa ta về tận nhà. Trước khi rời đi còn vẫy tay cười lớn. A Tỷ, bảo trọng nhé. Hẹn gặp lại. Ta cũng nhẹ nhàng đáp lại. Hẹn gặp lại. Ngày hôm sau, không thấy A Thành đâu, nhưng lại gặp một người không mong muốn Vi Minh, đang vội vã tìm đến. 06 Vi Minh vừa đến đã ngang nhiên bước qua cánh cổng gỗ đơn sơ, không thèm chờ ta cho phép. Khi nhìn thấy hắn, ta thấy một bóng dáng ngồi giữa căn nhà tranh đơn sơ, chiếc ghế gỗ ọp ẹp dưới ánh nắng chiều. Hắn vốn là quý tộc cao sang, nay xuất hiện ở nơi nghèo khó này, trông lạc lõng và gượng gạo vô cùng. Hắn tùy tiện xông vào nhà ta không vui, lạnh nhạt hỏi. Quân hầu, ngài có việc gì? Vì mình lại không trả lời thẳng, ánh mắt đầy toan tính. A Âm, hãy quay về. Hỏa Ly đã lâu, hai đứa trẻ cũng rất nhớ nàng. Ta cười nhạt. Hai đứa trẻ là của ngài, không phải của ta. Ta nghiêng đầu, giọng lạnh như băng. Chúng ta đã hòa ly, quân hầu nên quay về hoàng cung của ngài, tại sao còn đến tìm ta? Hắn cất giọng, đột nhiên cao hẳn lên, ẩn chứa vài phần giận dữ. Chẳng lẽ nàng địch ở lại nơi này? Một thôn làng nghèo nàn, để rồi gắn bó với một gã nông phu sao? Ta hiểu ra, hóa ra Vi Minh từng phái người theo dõi ta, nhưng không ngờ, lần này lại trực tiếp để người giám sát ngay trong thôn làng nhỏ bé này. Ta càng nghĩ càng tức giận, lạnh giọng nói. Quân hầu, ta chỉ muốn ở nơi đây, sống tự do hơn trong hoàng cung. Đó là tất cả. Tự do? Chỉ cần được tặng một chút son phấn rẻ tiền, đó là tự do sao? Hay là, để một gã nam nhân nông thôn ôm lấy nàng, đó cũng gọi là tự do? Vì mình từ trước đến nay luôn giữ hình tượng bình tĩnh, nhưng lúc này, hắn bước đi loạng choạng, giọng điệu mang theo sự bất mãn hiển hiện rõ ràng. Ta mệt mỏi đáp lại. A Thành là một người trong sáng, xin quân hầu đừng phái người giám sát hắn nữa. Biên giới đã bị phong tỏa, ta cũng không thể đi xa hơn, ngài còn muốn trói buộc ta đến mức nào nữa? Vì mình đột ngột đứng phát dậy, chỉ vài bước đã đến sát bên ta, gương mặt căng thẳng, đường nét càng thêm sắc lạnh. Ta chỉ mặc một lớp áo đơn mỏng, vội kéo chăn quấn chặt hơn để che thân mình. Nhưng Vi Minh như bị kích động, cau mày chất vấn. A Âm, nàng nói cho ta biết, hôm qua nàng đã gặp ai? Hắn bất ngờ kéo chăn ta xuống, tay giữ lấy cổ tay ta siết chặt. Nàng ở đâu? Rồi cúi người, tay kia giữ lấy eo ta, giọng điệu đầy ép buộc. Vẫn ở nơi này sao? Vi Minh càng lúc càng mất kiểm soát. Hắn kéo mạnh vạt áo của ta, làm lớp áo mỏng rơi xuống, để lộ phần da thịt dưới lớp vải. Hắn cúi xuống gần hơn, giọng khàn hẳn đi. À Âm, ngoại trừ gương mặt đẹp và chút khí chất của một tiểu thư danh giá, nàng thấy mình khác gì một gã nông phu kia không? Về cung cùng ta, nàng còn hai đứa trẻ, chúng cần một mẫu thân. Thái độ ngang ngược và hành động cưỡng ép này khiến ta nhớ lại những năm đầu tiên sau khi thành thân. Vì mình luôn giữ mãi bóng hình thanh mai trúc mã trong tim, chưa bao giờ thực sự đặt ta trong mắt. Sau khi chúng ta thành thân, mỗi đêm hắn đều nằm cùng một chiếc giường với ta, nhưng giữa chúng ta luôn có một khoảng cách không thể vượt qua, như thể hai người xa lạ chung một mái nhà. Không lâu sau, với sự hỗ trợ của Dương gia, vì mình nhanh chóng củng cố quyền lực và thế lực, còn hậu viện của hắn bắt đầu đầy ắp các nữ nhân mới. Mỗi lần, hắn đều cố chấp, kiên định mà nói. Chỉ có A Âm, ta không phụ nàng. Mỗi lần xuất chinh, hắn đều mang về những món đồ chơi đẹp mắt nhất cho ta, còn tự tay kết những vòng hoa tươi rực rỡ nhất để tặng. Những năm tháng chiến loạn, thực sự chẳng dễ dàng gì. Nhìn thấy những bông hoa mạn đà la nở rộ bên vệ đường, ta từng nghĩ. Thanh mai của hắn đã lấy phu quân, vậy nếu ta thực sự có tình cảm với phu quân của mình, liệu đó có phải là một điều sai trái? Sau khi thành thân, bụng ta mãi không có động tĩnh, nhà họ Dương bắt đầu thúc giục. Một đêm nọ, vì mình uống rất nhiều rượu, bước đi loạng choạng trở về. Ta đưa tay ra định đỡ hắn, không ngờ lại bị hắn ép vào tường, hơi thở nồng mùi rượu, ánh mắt sắc lạnh không cho ta cơ hội phản kháng. Hắn cúi xuống cắn vào cổ ta, giọng nói khàn khàn. A Âm, chúng ta nên có một đứa con. Chúng ta cũng nên thực sự trở thành phu thê. Hành động của hắn khiến ta sợ hãi đến mức không ngừng đẩy hắn ra, nhưng hắn chỉ siết chặt lấy ta, ép ta vào vòng tay mạnh mẽ, không chút đường lui. Khi nước mắt ta rơi, hắn hôn lên những giọt lệ ấy, nhẹ giọng. Đừng khóc, đừng sợ. Nàng là thê tử của ta, cũng là người của ta. Ta cho rằng hắn gọi ta là thê tử, là thật lòng, từ từ dần bỏ đi sự chống cự. Dù sao đi nữa, khi đối diện với hắn, ta có phản kháng thế nào cũng chỉ là vô ích. Sau này, khi Vi Minh trở thành quân hầu, hắn lập tức đưa yêu phu nhân và phu quân của nàng về, ban thưởng vô cùng hậu hĩnh. Có lần, ta tình cờ nghe được hắn gọi yêu phu nhân một cách đầy dịu dàng. Thanh mai của ta, nàng mãi mãi là người ta yêu thương. Đến lúc ấy, ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Ta dùng hết sức vùng thoát khỏi hắn, giơ tay tát mạnh một cái. Vì mình, đủ rồi. Chúng ta đã hỏa ly, ngài còn dây dưa gì nữa? Được Dương gia giáo dục nghiêm khắc, từ trước đến nay, ta luôn giữ đúng lễ nghi trước mặt Vi Minh, nhưng đây là lần đầu tiên ta mạnh tay đến vậy. Cái tát của ta như kéo Vi Minh trở về với lý trí. Hắn ngẩn người một lúc, đưa tay chạm vào vết đỏ trên vai, sau đó từ từ thả lỏng. Quân hầu, xin hãy rời đi, cũng xin đừng can thiệp vào việc của ta nữa. Ta chỉnh lại vạt áo, lạnh lùng nói lời tiễn khách. Vì mình cuối cùng cũng biết giữ chút thể diện. Hắn đứng lên, giọng khàn khàn, nói nhỏ. Là lỗi của ta. Vừa rồi, ta đã không kiềm chế được. Chỉ là, bọn trẻ cần mẫu thân, và hoàng cung cũng cần người quán xuyến. Ta sẽ ở lại đây cùng nàng, cho đến khi nàng nghĩ thông suốt và trở về. Nói xong, hắn rời khỏi nhà ta, nhưng chẳng bao lâu sau lại quay lại, lần này mang theo một hộp thuốc mỡ. Vừa rồi nàng mất đi, ta có làm đau nàng không? Vì mình mở hộp thuốc, dùng ngón tay thoa đều thuốc mỡ, định bôi lên chỗ đau cho ta. Không cần. Ta nghiêng người tránh đi, giọng nói khô khốc. Hắn liếc nhìn ta, cất giọng trầm thấp. Chỉ cần nàng nghĩ kỹ lại, ta sẽ cùng nàng trở về hoàng cung. Nhìn tấm lưng của hắn, ta chỉ thấy mệt mỏi vô cùng. Về sau đừng tự tiện đến đây nữa. Câu nói của hắn khiến ta không khỏi cảm giác quen thuộc. Đúng vậy, cách đây vài năm, hắn cũng từng nói những lời y như vậy với ta. Nhưng khi ấy, trong tầm cung âm u kia, hắn nói những lời này không phải với ta, mà là với Thanh Mai của hắn. Không còn lời nào để nói thêm, ta chỉ giữ im lặng. Rồi, ta vô tình nhìn thấy bức tường treo đầy những bức tranh của yêu phu nhân. Những bức tranh vẽ nàng cười tươi, vẻ mặt thoáng chút bực dọc, nàng trong chuồng ngựa chăm sóc ngựa, và cả khi nàng khoác lên mình bộ y phục tân nương. Từng bức tranh như kể lại tình cảm sâu đậm của Vi Minh dành cho nàng ấy, không chút che giấu. Ta sững người, cảm giác lạnh lẽo như từ lòng bàn chân lan lên khắp cơ thể. Ta chưa kịp thốt lên bất kỳ lời nào, vì mình đã lên tiếng trước. Ai cho phép nàng vào nơi này? Thật là vượt quá giới hạn. Hãy nhớ, sau này đừng bước chân vào tẩm cung nữa. Ta ngỡ rằng mọi thứ đã xoay chuyển, giờ đây lời nói đó lại hướng về phía ta, như một vòng lặp tàn nhẫn của số phận. Ta từng nghĩ Vi Minh chỉ vì hứng khởi nhất thời mà dây dưa với ta, nhưng bây giờ, ta hiểu rõ hơn. Hắn không chỉ ích kỷ, mà còn tàn nhẫn đến mức không thể ngờ. Chẳng bao lâu sau, A Thành đột nhiên biến mất. Cả mẫu thân của hắn cũng không thấy tăm hơi.